Đúng vào lúc 12 giờ đêm nay 30 tháng Giêng, con rắn của quý tỵ đã bàn giao năm mới cho con ngựa Giáp Ngọ. Theo một số nhà chiêm tinh Á Châu, đặc biệt là ở Hồng Kông, thì năm Giáp Ngọ sẽ có nhiều biến động và đầy bất trắc, tai tiếng, xung đột, bạo lực cho đến động đất ở nhiều nước châu Á. Tuổi Ngọ được mô tả là con người phóng khoáng, nhanh nhẹn, trung thực, nhưng từ ngựa lại gây không ít ngộ nhận cho người tuổi ngựa kể cả trong thành ngữ. Những hình ảnh tuyệt đẹp con ngựa trong lịch sử Việt Nam, từ con ngựa sắt của Phù Động Thiên Vương đến sự hy sinh của các chiến mã Bình Định Vương Lê Lợi, có lẽ người Việt nào cũng biết, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, tại sao từ ngựa lại mang hai ý nghĩa lúc khen lúc mắng? Thành ngữ thẳng rụt ngựa là đẹp hay xấu? Bằng cách nào mà con ngựa của Pháp, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, có thể đủng đỉnh đi vào đời sống và văn chương bình dân của Việt Nam? Nhân đầu năm Giáp Ngọ, RFI đặt câu hỏi với giáo sư Nguyễn Dư, là tác giả của bài phân tích vừa nghiêm túc vừa ý nhị mang tựa đề Ngựa và thẳng rụt ngựa. Mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn sau đây. Kính chào giáo sư Nguyễn Dư. Sau bài Rồng rắn lên mây năm Quý Tỵ, năm nay giáo sư gửi đến độc giả Việt Nam một bài khảo cứu với đề tài ngựa và thẳng rụt ngựa, như lời giáo sư giải thích là để đính chính một sự hiểu lầm. Thành ngữ thẳng rụt ngựa mà cho đến nay hầu hết mọi người đều cho rằng mang ý nghĩa khen ngợi một con người thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy. Trong bài phân tích thì giáo sư cho rằng nghe vậy nhưng không phải vậy. Tuy nhiên, câu hỏi đầu tiên về hình ảnh con ngựa trong lịch sử và dân gian, theo giáo sư thì đâu là những con ngựa mang ý nghĩa cao đẹp nhất?
Con ngựa thì nó có một cái chỗ đứng rất đặc biệt ở trong dân gian Việt Nam. Thứ nhất, về mặt lịch sử hay là mình tín ngưỡng thì nó có một vị trí nhân cái năm mới con ngựa. Rồi thì mình cũng nói đến vài trường hợp, thì cái chuyện đầu tiên mình có thể nói nó là cái ngọn nguồn của lịch sử Việt Nam đó. Thì mình đã có một cái truyền thuyết về con ngựa, tức là con ngựa bằng sắt của Thánh Gióng, làng Phù Đổng. Câu chuyện tức là thời nhà Ân, bên tàu nó qua nó đánh chiếm Việt Nam, vua Hùng Vương mới cho người đi trong nước kiếm người tài ra giúp nước. Thế thì ở làng Phù Đổng, tức là nó là ngoại ô, hay là bây giờ thuộc về thành phố Hà Nội, thì có một cậu bé sinh ra thì không nói không cười gì cả. Thì đến lúc mà nghe sứ của nhà vua thì cậu bé bật dậy và nói được, thì yêu cầu mời sứ vào. Thì cậu bé xin về tâu với nhà vua là đúc cho một con ngựa sắt. Về sau đó thì cậu bé kia vươn vai thì thành một chàng khổng lồ. Thế rồi cưỡi ngựa sắt đi đánh phá tan giặc Ân. Thì khi mà xong phá tan được giặc rồi thì Thánh Gióng phi ngựa và bay lên trên trời. Thế thì cái hình ảnh của Việt Nam này nó rất là đẹp. Nó vừa hào hùng, ngoài cái chuyện là tiêu biểu là dẹp giặc cứu nước, nó lại còn thêm một cái nữa. Đây là một cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh, gần như là cái câu chuyện độc nhất trong lịch sử Việt Nam, là một người đứng lên dẹp giặc, giặc tan rồi thì là bỏ, bay về trời, chứ không phải là dẹp giặc với cái ý định lên làm vua. Tại vì tất cả cái lịch sử của Việt Nam nữa là dẹp giặc là luôn luôn với mục đích là sau đó là lên làm vua. Thì làm vua thì các triều đại nó có lúc thịnh và lúc suy. Đấy, thì người sau có thể phán xét. Nhưng mà cái hình ảnh của Thánh Gióng đó tôi rất thích. Tức là một vị đúng mình gọi là thánh. Thành ra cứu được người xong rồi đó thì thôi, không có tính đến cái chuyện sau đó. Thì ngài bay lên trên trời. Bởi vậy Việt Nam mình đã có cái sự tích Thánh Gióng rất là hay, và nó tiêu biểu cái lịch sử Việt Nam. Trong lịch sử Việt Nam nữa thì cũng có một cái chuyện liên quan đến ngựa, tức là đời Lý Thái Tổ. Vua Lý Thái Tổ mà rời đô ra Thăng Long, nhà vua cho xây thành Thăng Long, thì cái thành nó xây không được, nghĩa là cứ bị đổ, bị sập. Thế rồi nhà vua mới sai các quan đi đến cái đền Long Đỗ để cầu đảo. Thì khi mà làm xong cái buổi lễ thì có một con ngựa màu trắng, tức là bạch mã đấy, nó từ trong đền nó đi ra, rồi nó chạy một vòng rồi nó lại trở về đền. Thế thì nhà vua mới sai người xây cái thành Thăng Long theo cái vết chân của con ngựa, nó chạy một vòng như vậy đó. Từ đó là cái thành Thăng Long được xây xong và rất là bền vững. Thế thì vua mới phong cho cái bạch mã, tức là vị thành hoàng của thành Thăng Long ngày xưa. Đấy, thì đó nó cũng là một cái truyền thuyết. Còn ngoài ra, trong dân gian đó, ngựa thường thường chỉ được quan niệm là một cái phương tiện của các thần linh. Ở thủy phủ đó có những con rồng, con rắn nọ kia, trên đất liền thì là có ngựa, đó là phương tiện di chuyển. Thành ra ngay cả ngày hôm nay cũng vậy, ở Việt Nam thì khắp cả miền Bắc, miền Trung lẫn miền Nam, mình cứ hay thấy là những cái gốc cây ấy, người ta cũng lập lên một cái bàn thờ con. Cái bàn thờ ấy thì luôn luôn là nó có con ngựa nhỏ nhỏ như vậy. Cái đó tức là khi mà cầu khấn thần linh thì các ngài về phải có phương tiện di chuyển. Thì ngựa nó chỉ nằm ở trong cái phương diện tín ngưỡng như vậy thôi. Thế còn thì trong đời sống hàng ngày đó thì thật ra cái con ngựa Việt Nam mình chiếm một cái chỗ cũng không có gì là vẻ vang cho lắm, ngoài cái việc mà kéo xe vậy thôi.
Thưa giáo sư Nguyễn Dư, ở trong thành ngữ của người Việt Nam cũng như là Trung Hoa thì con ngựa cũng chiếm rất nhiều chỗ. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, một lời đã nói ra thì bốn ngựa đuổi theo không kịp, hoặc là đầu trâu mặt ngựa, nếu mà ám chỉ những cái thành phần quan quyền mà áp bức dân chúng, hoặc là thành ngữ thẳng như ruột ngựa chẳng hạn. Cái thành ngữ thẳng như ruột ngựa này nó mang cái ý nghĩa như thế nào thưa giáo sư Nguyễn Dư, khen hay là chê khi mà nói cái anh đó hay là cái cô đó thẳng như ruột ngựa, và cái ý nghĩa của nó như thế nào?
Tôi muốn nhân dịp này được bàn, và trong mục đích là để đính chính lại cái câu thẳng ruột ngựa. Thì trước hết đó, về mặt chữ nghĩa, mình đó là có câu người ta nói thẳng ruột ngựa, có người lại nói thẳng như ruột ngựa, hay là có người lại nói là ngay ruột ngựa chẳng hạn. Cho đến bây giờ thì trong văn chương cũng như là cái cách hiểu của người Việt Nam thì họ định nghĩa cái câu thẳng ruột ngựa, tức là nghĩ sao nói vậy. Hay là mình nôm na, mình dùng tiếng thời nay đó, mình nói là nói thẳng, nói thật, không có giấu giếm gì cả. Đấy. Nhưng mà khi ta xét lại cái câu này đó, thì nó không hợp lý. Vì sao? Vì ai cũng biết rằng cái ruột ngựa hay là bất cứ ruột nào, ruột người, voi, ruột trâu, ruột bò, ruột dê, ruột chó, vân vân, tất cả mọi thứ ruột đều không có ruột nào thẳng cả. Thế thì tại sao anh lại nói là thẳng như ruột ngựa được? Thế thì khi mà đi sâu vào cái đó thì tôi mới kiếm ra được một cái cách giải thích, tức là cái câu thẳng ruột ngựa nó chỉ có ba từ thôi. Thì mình phải hiểu theo cái nghĩa thẳng ruột nó đi với nhau và cái chữ ngựa nó đi riêng. Vì sao tôi nói như vậy? Bởi vì thẳng ruột là mình dịch từ chữ Hán. Chữ Hán nó có chữ trực trường. Trực trường được từ điển của ông Đào Duy Anh. Ông ấy giải thích là ruột gan ngay thẳng, hoặc nó là tên một chứng bệnh ăn vào thì đi tả ra ngay. Nó giống như ông nhấn mạnh chữ tuồng như đại trường thẳng tuột nên không giữ được đồ ăn. Đấy, cái câu giải nghĩa của ông Đào Duy Anh này nó thật là rõ ràng. Thứ nhất là ông nói ruột gan ngay thẳng. Cái chữ ruột gan đó thì nó chỉ cả lòng dạ và cái tâm tính con người. Đấy, ngay thẳng, chứ không có phải là ruột là cái khúc ruột. Và thêm một nữa là ông ấy nói là người ta ví như là cái đại trường, tức là cái ruột già đó, nó thẳng nên nó không giữ được đồ ăn. Vậy thì đây nó là một cái nghĩa bóng, chứ không phải là nghĩa đen. Đấy, thực tế là không có ruột súc vật nào mà thẳng cả. Đấy, vì vậy chúng ta phải hiểu, thứ nhất, cái chữ thẳng ruột nó có nghĩa là lòng dạ ngay thẳng hay là ruột gan ngay thẳng. Và bây giờ còn cái vế thứ nhì của nó, tức là ngựa. Ngựa trong cái thành ngữ thẳng ruột ngựa này á, thì mình phải hiểu đây nó là một con ngựa mà do thực dân Pháp nó đưa vào Việt Nam. Mình nói cho nó vui đấy, đây nó là một con ngựa Tây. Mà cái con ngựa này đó thì nó không biết kéo xe, không có biết chạy đua. Ngựa này chỉ để cưỡi chơi thôi, cưỡi chơi trong phòng. Vì sao? Nếu chúng ta mà đi tìm hiểu đó, cái tiếng Pháp thì họ phân biệt hai con ngựa đực tức là serval và cái con ngựa cái đó tức là jument, và đặc biệt là văn chương Pháp đó họ dùng cái chữ caval. Khi mà nói đến con ngựa cái của văn chương đó thì nó có chữ caval, caval là tiếng Ý, và từ cái chữ caval là đó. À, chỉ con ngựa đó thì tiếng Pháp nó mới có mấy cái chữ như cavalerie tức là kỵ binh, hay là cavalier tức là người cưỡi ngựa, kỵ sĩ. nó còn thêm một chữ cavalier, tức là những người đàn ông mà thích đi tán gái thì tiếng Pháp gọi cavalier. Thế rồi mấy cô gái nhảy thì nó có cavalier, thì tiếng Việt của mình gọi là mấy cô cave đó, là mấy cô gái nhảy, vân vân. Thế thì chúng ta thấy rõ là cái chữ ngựa của tiếng Pháp đó, thời Pháp đó, thì nó có dính đến chỉ mấy cái cô gái nhảy. Thế thì gái nhảy lúc đầu nhảy ở đăng sinh, thế rồi sau đó đó thì là bị biến chất, thì nó mới thành là mấy cô điếm, mấy bà me tây của mình. Thế là từ đó tự điển của Huỳnh Tịnh Của đã có cái câu thua ngựa một cái đuôi. Đấy, nghe nó buồn cười, thua ngựa một cái đuôi để chỉ những người đàn bà dâm dục quá đáng. Tức là ngay cái con ngựa đó là nó đã hình tượng để chỉ những sự dâm dục. Tự điển của Jenny Brand đó, thì có cái câu nết ngựa là để chỉ một người đàn bà lăng loạn, xa đọa, hay là cái câu đĩ ngựa là một người đàn bà thô lỗ, hạ cấp. Do đó mà ở trong Nam nó mới có những cái thành ngữ như là đồ ngựa khi mà các bà chửi nhau đấy. Đó thì cái ngựa này đó nó đều là do từ chữ caval là của tiếng Pháp mà ra. Năm 1931 đó thì ông Nguyễn Công Hoan ông có viết cái chuyện ngựa người và người ngựa để kể chuyện vào cái đêm giao thừa, đó cũng là cái dịp Tết. Một anh phu xe tay đó bị một cô gái điếm lừa. Thì cái chữ ngựa người ở trong câu chuyện của Nguyễn Công Hoan là để chỉ cô gái điếm. Và người ngựa thì ông mới dịch cái chữ homme cheval, tức là cái anh kéo xe đó, người thay ngựa để kéo xe. Thế thì chúng ta thấy rằng nhá, chữ thẳng ruột ngựa thì theo đúng câu chữ đó thì nó nghĩa là cái lòng dạ ngay thẳng của gái điếm, hay là nói thẳng, nói thật như gái điếm. Thế thì rõ ràng là mình thấy là nó có cái gì không ổn. Tại vì nghĩa là mấy cô điếm thì là không có nói thẳng nói thật rồi, hay là lòng dạ của các cô thì không có được ngay thẳng. Thế thì bây giờ mình phải giải thích làm sao. Thì trong những cái tục ngữ hay là thành ngữ Việt Nam thì nó có vài câu nó mang cái ý nghĩa châm biếm và nó bắt buộc chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa ngược lại. Thí dụ mình có cái câu thật thà lái trâu hay là thật thà lái buôn. Thế thì chúng ta đều biết rằng lái buôn và nhất là mấy ông lái trâu toàn là nói điêu, lừa dối khách hàng để kiếm lợi. Không có một ông lái trâu nào mà hay là một người buôn bán nào mà thật thà. Bởi vậy cái câu thật thà lái trâu chúng ta phải hiểu ngược lại. Cũng như là mình nói thương nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng chẳng hạn. Thì theo cái quan niệm ngày xưa của mình đó, thì mấy bà mẹ chồng nó là luôn luôn nghĩa là bắt nạt hoặc là không có quý trọng gì cô con dâu cả. Thế nhưng mà cái câu nói của mình đó thì mình nói nghĩa là yêu nhau như là mẹ chồng với nàng dâu đó.
Như vậy thì thẳng như ruột ngựa phải hiểu như thế nào thưa giáo sư Nguyễn Dương?
Tức là cái câu thẳng ruột ngựa có cái ý là ý xấu, cũng như là mình nói là lời hứa cuội chẳng hạn. Thế thì thẳng ruột ngựa tức là những cái lòng dạ lừa đảo của các cô gái điếm vậy thôi. Kết luận cái câu thẳng ruột ngựa đó là nó là có ý chê chứ không phải là khen. Trong văn học chẳng hạn có một vài câu họ cũng nói như là khen một anh cán bộ với lại một cô gái chẳng hạn đó, mà người ta dùng cái thành ngữ là thẳng như ruột ngựa với lại thẳng ruột ngựa. E rằng bây giờ chúng ta cần phải hiểu lại để cho nó đúng.
Trở lại năm Giáp Ngọ, năm con ngựa, thì theo cái quan niệm của người Trung Quốc và người Á Đông thì những người sinh ra năm Ngọ tính tình phóng khoáng, thông minh, rộng rãi, cần mẫn, nhẫn nại, gặp việc thì bắt tay làm ngay, cho nên chính cái sự nhanh nhẹn đó cũng cấu thành nên cái điểm yếu. Thì mọi người mỗi tuổi đều có những cái ưu điểm và khuyết điểm. Tuy nhiên thưa giáo sư, vì sao người con gái Việt Nam lại rất là ngần ngại khai thật mình tuổi con ngựa thưa giáo sư?
Thì tôi nghĩ rằng thì là nó vì cái ảnh hưởng như tôi vừa mới nói lúc nãy, tức là trong nam vẫn chửi nhau là đồ đĩ ngựa với lại đồ ngựa. Thế thì nó ảnh hưởng đến các cô gái, không có cô nào mà thích hình ảnh con ngựa. Nó đưa đến cái chuyện là người ta nói rằng thì là con gái mà tuổi ngựa là không hay không tốt, nhưng mà thực ra đó thì nó chỉ là cái mê tín dị đoan như vậy thôi. Chứ còn thì bây giờ đàn ông mà là tuổi ngựa Thế rồi mấy ông tướng, thầy số thì các ông tán được nhiều chuyện lắm. Thế nhưng mà nếu cái sự thực á, mà nó đúng như các ông nói thì Việt Nam ấy ít nhất ra là cũng phải có khoảng chừng 10 triệu người tài giỏi rồi để mà ra mà gánh vác Việt nước rồi. Đó, tại vì tuổi ngựa ở bên mình, một dân tộc mà 80 triệu thì tính ra đó thì ít ra đó cũng phải là có 1-2 triệu người tuổi ngựa chứ. Thành ra tôi nghĩ rằng khi mà nó đi đến những cái vấn đề mà bói toán đó, thì ai thích thì nghe, ai không thích thì thôi. Tôi xin nhắn nhủ các cô, nếu mà cô nào mà sinh năm ngọ, tức là năm ngựa, thì không nên để ý đến những cái chuyện mà người ta đàm tiếu. Tại vì đàn ông mà sinh năm rồng nó đâu có phải ông nào làm vua đâu. Thành ra các cô, cô nào sinh năm ngựa thì vẫn bình thường như bất cứ một năm nào khác. Xin các cô đừng bận tâm.
Để kết thúc bài nói chuyện hôm nay cũng nhân dịp năm Giáp Ngọ thì chúng ta cùng chúc cho các em bé sắp chào đời trong 12 tháng tới tuổi Giáp Ngọ được may mắn, hạnh phúc và tươi đẹp trong cuộc đời. Và kính chúc giáo sư Nguyễn Dư một năm mới thật nhiều sức khỏe.
Trước thềm năm mới thì tôi cũng xin đài RFI cho tôi có lời chúc đến gia đình và tất cả các bạn bè ở bên Pháp, bên Mỹ và tại Việt Nam. Một năm mới dồi dào sức khỏe và đời sống gặp được nhiều điều vui vẻ. Đó là lời chúc đầu năm tôi xin gửi đến tất cả mọi người.